Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Phương Anh xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 22 tháng 12 năm 2015, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên các làn sóng 25m, 31m. Cùng làn sóng trung bình 1.503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ 30. Thưa quý thính giả, sau bản tin tối, chương trình phát thanh hôm nay xin gửi đến quý vị những bài phóng sự với nội dung sau. Về thời sự, bài viết Mối nguy từ những bờ biển le lói do nhóm phóng viên tường trình Việt Nam sẽ cho chúng ta thấy được mối liên hệ giữa việc bờ biển miền Trung bị sóng xâm thực và người Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo. Ngoài ra, tình trạng nhập lậu ngà voi tại Việt Nam hiện đang ở mức báo động, khi gần đây, Hải quan thành phố Hải Phòng vừa thu được 2,2 tấn ngà voi vào hôm thứ Sáu vừa qua. Thanh Trúc có bài viết chi tiết về vấn đề này. Trong tạp chí Môi trường tuần này, những chính sách khuyến khích của các cơ quan chức năng để trồng rau sạch như thế nào sẽ là nội dung được phóng viên Gia Minh trình bày. Liên quan đến sức khỏe, Việt Hà sẽ gửi đến quý vị bài viết Không thể tiếp tục thờ ơ với vấn đề an toàn thực phẩm. Đến đây, mời quý thính giả nghe bản tin tối thứ ba, ngày 22 tháng 12 năm 2015.
Diễm Thi và Mạc Lâm xin gửi đến quý vị bản tin buổi tối. Thưa quý vị, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chọn ban lãnh đạo vào tháng Giêng sắp tới. Hãng tin AFP sáng hôm nay trích tuyên bố một thông báo của chính phủ cho biết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 21 tháng Giêng và kết thúc vào ngày 28 tháng Giêng tại Hà Nội. Các cuộc họp quan trọng được tổ chức 5 năm một lần để bầu lãnh đạo cấp cao nhất. Đại hội đảng lần thứ 12 này được xem là có nhiều tranh cãi và đồn đoán nhất về vai trò của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng sẽ dành cho ai. Theo giáo sư Cortier, một chuyên gia về vấn đề Việt Nam, thì quy tắc hiện tại của đảng không cho phép một người nắm quyền quá hai nhiệm kỳ. Quy tắc này cũng yêu cầu các quan chức nghỉ hưu ở tuổi 65.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng sinh năm 1949 đã qua độ tuổi được tái cử. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đến hạn về hưu. Tuy nhiên, các cuộc họp vừa qua cho thấy, đảng đã đưa ra giải pháp ngoại lệ cho những trường hợp được gọi là đặc biệt, có thể tái nhiệm tuy đã quá tuổi theo quy định. Giới quan sát chính trị cho rằng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang cố vận động để nắm chức Tổng Bí thư trong lần bầu bán này, trong khi ông Trọng được xem là người thân Trung Quốc, không lên tiếng và có tiếp tục một nhiệm kỳ nữa hay không. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tuy không sáng giá bằng ông Dũng, nhưng cũng là một ứng viên cho chức Tổng Bí thư, mặc dù dư luận không mấy trông đợi vào vai trò mới của ông.
Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về việc nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài và đồng thời kêu gọi Hà Nội thả ông cùng với tất cả các tù nhân lương tâm ngay lập tức. Trong cuộc họp báo thường kỳ vào ngày hôm nay, ông John Kirby, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho báo chí biết Hoa Kỳ lo ngại sâu sắc trước việc bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài vì người luật sư tranh đấu cho nhân quyền này bị cáo buộc có các bài viết liên quan đến an ninh quốc gia và đã áp dụng tội tuyên truyền chống nhà nước, vi phạm Điều 88 trong Bộ Luật Hình sự của Việt Nam.
Ông John Kirby thúc giục Việt Nam phải hành động phù hợp với nghĩa vụ và cam kết quốc tế. Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm. Theo Tổ chức Nhân quyền Thế giới có trụ sở tại New York, hiện Việt Nam còn giam giữ 130 tù nhân chính trị, trong khi chính phủ Việt Nam luôn luôn từ chối không có bất cứ tù nhân chính trị nào tại Việt Nam. Luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt vào ngày 16 tháng 12, sau khi ông bị côn đồ hành hung trong một lần gặp gỡ, trao đổi về nhân quyền tại Nam Đàn, Nghệ An. Việc bắt giữ ông đã gặp phản ứng gay gắt từ các dân biểu Hoa Kỳ, Úc và EU, cũng như các tổ chức phi chính phủ về nhân quyền trên khắp thế giới.
Bắc Kinh lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ tôn trọng quyền lợi của Trung Quốc, bao gồm cả việc ngưng bán võ khí cho Đài Loan và ngưng ngay những hành động mang tính quân sự ở gần các hòn đảo mà Trung Quốc có chủ quyền trong vùng Biển Đông. Kêu gọi này được Bắc Kinh đưa ra ngày hôm qua trong cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Vương Nghị và Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry. Trong cuộc nói chuyện, Ngoại trưởng Trung Quốc nói rằng thế giới đang đứng trước nhiều thử thách, và nếu Hoa Kỳ muốn có sự hợp tác của Bắc Kinh thì điều Washington cần làm là phải tôn trọng quyền lợi cốt lõi của Hoa Lục. Vẫn theo Ngoại trưởng Trung Quốc, Hoa Kỳ phải ngưng bán võ khí cho Đài Loan và cần phải chấm dứt ngay chuyện Hoa Kỳ tự ý phô trương lực lượng quân sự ở Biển Đông.
Chiều hôm qua, trong cuộc họp báo thường lệ ở Washington, phát ngôn viên John Kirby của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận hai Ngoại trưởng Mỹ và Trung Quốc có nói chuyện với nhau qua điện thoại, và bảo thêm rằng mục tiêu của cuộc nói chuyện là nhằm giảm bớt căng thẳng và là cơ hội để Hoa Kỳ bày tỏ quan tâm trước việc Trung Quốc quân sự hóa những hòn đảo mà Bắc Kinh đang tranh chấp chủ quyền với những nước khác. Phát ngôn viên Kirby của Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến việc cuối tuần rồi, Trung Quốc lên tiếng phản đối việc pháo đài bay B-52 của Mỹ bay gần những hòn đảo mà Trung Quốc nói rằng có chủ quyền. Nhưng ông Kirby nhắc lại rằng, ngay từ đầu, Hoa Kỳ đã nói rất rõ là chiến đấu cơ và tàu chiến của Mỹ sẽ hoạt động ở mọi không phận và hải phận mà luật pháp quốc tế cho phép.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, trong bài nói chuyện mới đọc trước các đại biểu ở Bắc Kinh, ông Quang Ba, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc cho rằng, chính phủ cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc giải quyết vấn đề kỳ thị sắc tộc, nhấn mạnh chuyện này thường xảy ra ở những vùng có đông người thiểu số, ý ông muốn nói đến những khu vực như Tây Tạng, Tân Cương hay vùng Nội Mông. Theo lời ông Quang Ba, kỳ thị sắc tộc là nguyên nhân gây bất ổn xã hội, khiến người dân có phản ứng mạnh mẽ, gây trở ngại cho chính phủ về nhiều mặt, từ nội an cho đến kinh tế và phát triển. Phát biểu của ông Quang Ba được chú ý vì ông là người Tây Tạng, từng giữ vai trò điều hành hệ thống hành chánh ở vùng tự trị Tây Tạng trước khi được đưa về Bắc Kinh, làm Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Cũng ngày hôm nay, Tòa án Bắc Kinh tuyên phạt luật sư nhân quyền Phổ Chí Cường 3 năm tù về tội cố ý kích động hận thù sắc tộc, nhưng cho ông được hưởng án treo trong suốt thời gian thi hành bản án, tức là sẽ bị quản chế bởi cơ quan hành chính địa phương và không được quyền hành nghề. Bản án tòa đưa ra dựa vào 7 bài luật sư Phổ Chí Cường viết và phổ biến trên trang mạng cá nhân, có nội dung chỉ trích chính sách của nhà nước Trung Quốc áp đặt với người Hồi giáo Tân Cương. Năm nay 50 tuổi, vị luật sư nhân quyền nổi tiếng của Trung Quốc bị công an bắt giữ cách đây đã 19 tháng trước khi đưa ông ra tòa xét xử. Luật sư đại diện cho ông Phổ Chí Cường nói với báo chí rằng ông đã về nhà đoàn tụ với gia đình, cảm ơn những người ủng hộ và quyết định không chống án. Bản tin của Tân Hoa Xã cho biết luật sư Phổ Chí Cường được tòa khoan hồng vì thành tâm nhận tội và tỏ lòng hối lỗi. Nhưng luật sư đại diện cho ông bác bỏ điều này, nói rõ là trước tòa, ông Phổ Chí Cường khẳng định không hề làm điều gì trái với pháp luật.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, bằng những lời lẽ thật mạnh mẽ, chính quyền Bình Nhưỡng lên tiếng phản đối việc Canada chỉ trích hệ thống pháp luật của Bắc Hàn. Chỉ trích được Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau, đưa ra ngay sau khi Bắc Hàn tuyên phạt tù chung thân khổ sai, ông Hyun Soo-lim, một nhà truyền giáo người Canada gốc Hàn Quốc, cáo buộc tội âm mưu lật đổ chính quyền Bình Nhưỡng. Theo lời Thủ tướng Canada, cả thế giới đều biết rõ hệ thống pháp luật của Bắc Hàn như thế nào, vì thế mọi người đều lo âu mỗi khi nghe tin có người bị Bình Nhưỡng kết án. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Bắc Hàn gọi lời tuyên bố này là hành động cố ý xuyên tạc. Mục sư Hyun Soo-lim bị bắt hồi tháng 2 đầu năm nay, khi ông đến Bắc Hàn với mục đích xây trại nuôi trẻ mồ côi và viện dưỡng lão. Ông bị kêu án hôm thứ Tư tuần trước.
Quý thính giả vừa nghe bản tin tối thứ Ba, ngày 22 tháng 12 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Mở đầu chương trình thời sự tối nay, Kiều Nhi sẽ gửi đến quý vị bài viết Mối nguy từ những bờ biển lỡ lối.
Bờ cát đang lỡ lối, sóng xâm thực từng giờ từng phút ở dọc bờ biển từ Bắc chí Nam. Vấn đề này không những đe dọa đến đời sống người dân ven biển, mà tính về mặt chiến lược quốc phòng, về tương lai đất nước, đây là mối nguy lớn. Bởi mỗi mét đường nội thủy bị co vào cũng đồng nghĩa với khu vực chủ quyền trên Biển Đông bị hẹp lại, trong khi đó các đảo mà Trung Quốc chiếm đóng trên Biển Đông lại ngày càng phình to ra. Một người dân thành phố Đà Nẵng tình Long chia sẻ.
Ta hợp lý nữa, tôi nói trong cái chuyện mà giao dịch theo luật định của mình thì nó hợp lý, như nó hợp lý, nó lắp được, nhưng mà còn cái chuyện mà nó phá tốc thì ta hợp lý được. Tất cả được, tính như mấy thì dân này không ai có ai ta hợp lý đó. Nó cái tròn thì anh vẫn nó mua đưa đi vẫn nó mua bình thường thì mình thấy vậy thôi, chứ còn trong cái chuyện đó là hơn sáu biết trước nó ở trong cái nước mặn mà rồi chung xung quanh cái khu đó.
Theo ông Long, hiện tại dù muốn hay không muốn, thì người dân Đà Nẵng cũng như người dân duyên hải khắp các tỉnh trên đất nước đều chịu chung cảnh ngột ngạt khi người Trung Quốc xuất hiện ngày càng đông và bờ biển thì ngày càng trở nên nguy hiểm, không còn hiền hòa như trước. Tham Long, những tỉnh có bờ biển lở lói nặng nhất Việt Nam hiện tại phải nói đến Đà Nẵng, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa và một số tỉnh khác đang bắt đầu bị sóng xâm thực. Và ở tất cả các tỉnh này đều có người Trung Quốc xây dựng công trình. Đặc biệt, nếu sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc từ trước tới nay, ở những tỉnh có bờ biển bị lở lối đều trải qua hai giai đoạn, gồm người Trung Quốc sang đầu tư xây dựng lấn biển sau các đảo nhân tạo ngoài Trường Sa được đắp gấp rút, và bờ biển Việt Nam bị lở lối, đặc biệt là bờ biển miền Trung Việt Nam. Ông Long cho rằng có một mối liên hệ mật thiết mang tính nhân quả giữa việc người Trung Quốc xây dựng trong các bờ xây đắp đảo nhân tạo với bờ biển miền Trung Việt Nam bị sóng xâm thực, bởi quá trình xây dựng lấn biển của các khu du lịch, khu nghỉ mát và sòng bạc của người Trung Quốc đã làm thay đổi hướng gió đáng kể. Điều này dẫn đến hậu quả nguy hiểm bởi các vector sóng bị thay đổi do gió gây ra. Bên cạnh đó, tuy khoảng cách khá xa nhưng đáy biển vốn ổn định cả triệu năm nay, khi mà các dòng chảy ngầm dưới đáy biển đã có quy luật đi của nó, không bị bẻ gãy bởi những vật chắn bất ngờ nào. Khi Trung Quốc hút cát dưới đáy biển một cách gấp rút để đắp đảo nhân tạo, hệ quả của việc này là tạo ra những hố sâu dưới đáy biển, bẻ gãy dòng chảy ngầm. Bên cạnh đó, những đảo mới nổi lên sẽ chặn rất nhiều dòng chảy ổn định bên dưới, tạo ra một trận đồ sóng ngầm dữ dội để tìm hướng thoát của năng lượng. Việc sóng xâm thực ngày càng đào sâu vào bờ cũng là một hướng thoát năng lượng của những dòng chảy ngầm khi bị bẻ gãy chặn đứng ngoài khơi. Và cũng theo ông Long, mặc dù chưa có công trình khoa học nào cụ thể phân tích rõ ràng về mối liên hệ giữa việc người Trung Quốc xây trên bờ đắp ngoài khơi với việc bờ biển miền Trung Việt Nam bị lở lối, nhưng có một chuyện rất dễ nhìn thấy là hầu hết bờ biển miền Trung Việt Nam bị lở lối sau khi người Trung Quốc xây trong bờ và đắp đảo nhân tạo ngoài khơi. Và ông Long khẳng định rằng nguyên nhân của bờ biển miền Trung bị sóng xâm thực là do người Trung Quốc xây đắp hút cát vô tội vạ, bởi chỉ cần làm một phép so sánh nhỏ, những bãi biển không có người Trung Quốc xây dựng và cách xa Trường Sa đều không bị sóng xâm thực. Trong khi đó, bờ biển miền Trung gần với Trường Sa, Hoàng Sa, nơi mà Trung Quốc đang thả sức xây dựng, hút cát và đắp vào bờ biển miền Trung, cũng là nơi có nhiều người Trung Quốc đến sống, xây dựng nhất. Như vậy, không cần phải chờ đợi một công trình khoa học nhà nước chứng minh điều này nữa. Bởi cũng theo ông Long, khi mà nhà nước bỏ ra hàng đống tiền để nghiên cứu, sáng chế ra chiếc cào răng lược để cào cỏ ruộng, thì người nông dân đã tự chế ra máy cắt cỏ, máy gặt hoặc máy cấy rồi, và đợi nhà nước bỏ ra hàng khối tiền để nghiên cứu chứng minh bờ biển bị xói lở là do người Trung Quốc gây nên, thì không chừng lúc đó biển đã lấn vào gần đến mép núi Trường Sơn rồi. Và khi bờ biển bị sóng xâm thực, mối nguy cơ đất nước rơi vào tay người Trung Quốc sẽ rất cao. Ông Hải, cư dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng tỏ ra lo lắng.
Thì trong ba nước mặn, thời vĩ đây là ba nước mặn. Đó là chỉ có quân sự trực thăng đào không đó, sao vậy? Nó không có sử dụng nữa. Đúng rồi, tức là quân đội vẫn ở đó giữ mà không có sử dụng làm sân bay nữa thôi. Thì bón nhiều anh bón tới 240 lô rồi. Tức là người Trung Quốc họ nhờ người Việt mình mà đứng tay nha. Cái chuyện đó là quá cao trời rồi, nhờ người Việt đứng tay là quá cao trời rồi. Bữa nay thành phố họ cũng rút bớt những gì đó của Trung Quốc đầu tư vô Đà Nẵng là rút bớt lại rồi. Thì hắn nói để gọi là ăn ủ dân để thao vậy đó, chứ rút gì nữa. Thậm chí có chuyện tốt, có chỉ có mua thêm là chính rút gì.
Theo ông Hải, vấn đề bờ biển bị sóng xâm thực, nếu chỉ nhìn đơn giản thì đời sống của bà con dọc duyên hải sẽ bị đe dọa, phải di dời tốn kém và ngành du lịch Việt Nam bị thất thu bởi mất đi những bãi biển đẹp. Vấn đề này cũng gây thiệt hại không kém cho một đất nước vẫn đang trong tình trạng ngôi ngớp phát triển như Việt Nam. Nhưng nếu nhìn xa hơn một chút, nhìn về vấn đề chủ quyền quốc gia, đặc biệt là vùng lãnh hải quốc gia, câu chuyện sẽ trở nên xám xịt hơn nhiều. Bởi vì mỗi tấc đất bị sóng xâm thực cũng đồng nghĩa với mỗi tấc đường nội thủy bị co lại. Và vùng lãnh hải quốc gia thì căn cứ trên đường nội thủy để phóng để đặt tiêu ngoài khơi. Trong khi đó, các đảo nhân tạo của Trung Quốc vẫn tiếp tục đào đất và nó ngày càng phình to trên biển đỏ. Với đà này, chừng vài năm sau, khi mà các văn phòng hành chính, quân đội và cư dân Trung Quốc trên các đảo này nhiều lên, họ sẽ tự xếp các đảo nhân tạo vào lãnh thổ Trung Quốc. Lúc đó lãnh hải Trung Quốc sẽ phóng từ mép nội thủy của các đảo này và quy luật cả lớn nuốt cả bé được dỡ ra. Không chừng lúc đó phần lãnh hải Việt Nam chỉ còn tê tớp như một con sông chảy dọc bờ biển. Ông Hải tỏ ra lo lắng sau câu nói nửa bông đùa, nửa thật của mình. Ông nói rằng trong tình hình hiện tại, rõ ràng là nhà nước cần phải nhìn thấy mối nguy khi người Trung Quốc có mặt quá đông ở các tỉnh Duyên Hải cũng như các tỉnh Cao Nguyên. Trong khi đó, việc đào đắp các đảo nhân tạo của họ đang hoàn thiện từng ngày, nhưng Việt Nam lại không đưa vụ việc này ra toàn quốc tế. Như vậy, đến khi mọi chuyện đã mỹ mãn, phía Trung Quốc sẽ tiếp tục dở quẻ trên Biển Đông, và lúc đó có đưa ra tòa án quốc tế đi nữa thì cũng khó bề mà làm được gì họ. Có chăng là đưa ra tòa án quốc tế để tranh cãi về đường lưỡi vịt lãnh hải Việt Nam đang bị đường lưỡi bò của Trung Quốc đè chầm lên, sầm lắng. Ông Long kết luận với đà này, không bao lâu nữa Việt Nam sẽ bị đè bẹp bởi Trung Quốc và không còn đường cựa quậy trên Biển Đông. Lúc đó có trở thành một tỉnh lẻ của Trung Quốc hay không thì cũng như nhau, bởi vì Việt Nam đã nằm tròn trong lòng tay lòng lá của Trung Quốc. Những ngón tay kinh tế, văn hóa, chính trị, lãnh thổ đang bóp chặt Việt Nam như bóp một con mực. Nói đến đây, ông Long thở dài và cho biết thêm là ông sẽ bán những chiếc tàu đánh cá để tính chuyện làm ăn trong lĩnh vực khác, nhưng ông cũng chưa biết là sẽ làm gì. Ông dự đoán rằng 2/3 số tàu đánh bắt xa bờ rồi đây sẽ chuyển loại hình, sẽ đổ lại thành tàu chở khách du lịch, không chừng là chở khách Trung Quốc đi dạo trong khu vực biển mới của họ. Và chuyện này không phải là không tưởng, mỗi ngày trôi qua trên đất nước ông Long đang sống đều cho thấy điều đó. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Đến với tạp chí Môi trường tuần này, những chính sách khuyến khích của các cơ quan chức năng để trồng rau sạch như thế nào sẽ là nội dung được phóng viên Gia Minh trình bày sau đây.
Một trang trại trồng rau sạch tại Long Thành, Đồng Nai vào đầu tháng 11 vừa qua nhận được chứng nhận canh tác hữu cơ theo tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA và Liên minh châu Âu EU. Thực tiễn của trang trại trồng rau sạch đó ra sao và chính sách của cơ quan chức năng nhằm khuyến khích hoạt động không sử dụng phân bón hóa chất trong lĩnh vực trồng rau củ nói riêng và các sản phẩm nông nghiệp nói chung thế nào? Mời quý thính giả cùng theo dõi trong chuyên mục Khoa học Môi trường hôm nay. Gần đây, người tiêu dùng tại những thành phố lớn của Việt Nam quan ngại nhiều về các loại sản phẩm được trồng và thúc phát triển nhanh bằng các loại hóa chất độc hại cũng như các loại phân bón hóa học. Nhiều người có điều kiện kinh tế tìm đến với sản phẩm rau hữu cơ hay thường gọi là rau sạch. Đây là những loại rau củ được trồng hoàn toàn không có hóa chất phân bón. Ông Ngô Vĩnh Viễn, một cựu quan chức về bảo vệ thực vật của Việt Nam, từ Hà Nội cho biết, hoạt động tự trồng rau sạch tại nhà của một số người có điều kiện và thực tế đáp ứng cho thị trường của những nơi trồng rau sạch trên cả nước.
Thực ra mà nói thì người tự trồng ở nhà thì cái con số dân thành phố chỉ dưới 1% là có điều kiện. Thế còn nếu mà dân nông thôn thì tất nhiên thì người ta cũng sẽ có, mà dân nông thôn thì người ta đa dạng cái rau hơn là so với dân thành phố. Dân thành phố là phụ thuộc vào vào chợ, thì tôi cũng thấy rằng cái này nó cũng mới đạt được khoảng độ 30% thôi. Cái này nó là cái mà không chỉ ý thức của cái người trồng rau, người ta ý thức được cái bảo vệ cái sức khỏe cộng đồng thì nó sẽ tăng lên, sẽ có hiệu quả hơn.
Trong số những người nhận thấy nhu cầu thiết yếu về rau củ quả sạch của người dân cũng như về cái lợi cho môi trường khi không sử dụng các loại hóa chất phân bón hóa học là cô Phạm Phương Thảo. Hiện cô đang là chủ nhân của một trang trại chừng 2 hectare ở Long Thành, Đồng Nai và hai cửa hàng phân phối ở Sài Gòn. Trang trại tại Đồng Nai chuyên canh gần 100 loại rau củ nhiệt đới theo quy trình hữu cơ. Cô Phạm Phương Thảo trình bày lại cách thức làm sao để có thể được chứng nhận sản phẩm của trang trại đạt tiêu chuẩn của USDA và EU như sau.
Trước hết đây, một cái mảnh vườn mà đạt được những cái tiêu chuẩn như vậy thì đầu tiên là mình phải đáp ứng được những cái yêu cầu cơ bản về đất, về nước. Có nghĩa là đất nước mình cũng phải tìm hiểu những cái vùng đất, vùng nước làm sao để nó không có bị nhiễm, ví dụ như là nhiễm kim loại nặng. Tại vì ví dụ như có những cái vùng đất mà bị nhiễm kim loại nặng rồi thì tức là mình sẽ phải mất thời gian rất lâu để mà có thể giống như chuyển đổi hay là sửa chữa cái việc đó. Cho nên là việc đầu tiên ấy là môi trường đất, môi trường nước mình phải được test để đảm bảo là an toàn trước. Sau đó thì là những cái môi trường về cảm quan, ví dụ như là ví dụ vườn của bọn em ở Long Thành, Đồng Nai thì sẽ một mặt nó là những cái vườn điều cây lâu năm bỏ hoang rồi. Thứ hai nữa là ba mặt còn lại thì nó giáp với đường hay là với nhà dân nhưng mà nó không có canh tác gì hết. Thì em nói ở đây là môi trường cảm quan xung quanh cũng phải quan trọng, là bởi vì nếu như vườn của mình không sử dụng phân bón hóa học hay thuốc trừ sâu hóa học đi, nhưng mà vườn bên cạnh mà họ sử thì nó cũng không đạt. Hoặc là mình cũng phải có những cái vùng đệm gọi là hàng rào bảo vệ ạ. Thì ví dụ mình trồng những cái loại cây cách hàng rào bao nhiêu, ví dụ 3 đến 5 mét, sau đó thì mình mới bắt đầu canh tác, bắt đầu từ đó trở vào. Đầu tiên là như vậy, sau đó thì tụi em bắt đầu phải cải tạo đất để làm sao cho đất nó dần dần nó tơi xốp hơn. Tại vì như trước đây đất đó là miếng đất đấy nó bỏ hoang mãi, nó cũng hơi cằn cỗ một chút, mình cần phải cải tạo dần. Rồi trong quá trình canh tác thì mình hoàn toàn không có sử dụng phân bón hóa học mà mình sử dụng phân chuồng, sau đó mình ủ phân. Thì khi mà mình lấy chứng nhận, theo lấy hai cái chứng nhận là châu Âu và Mỹ này, thì là họ hướng dẫn mình những cái quy trình rất là chặt chẽ trong từng khâu. Ví dụ như anh sẽ có khâu ủ phân là anh sẽ có nhật ký ủ phân riêng, mà anh có khâu gieo hạt thì anh sẽ có nhật ký gieo hạt riêng, rồi nhà ươm riêng, và canh tác trồng trọt thì nhật ký trồng trọt riêng, rồi sau đó lại có những cái nhật ký ghi chép về thu hoạch, rồi nhật ký ghi chép về vận chuyển, sơ chế và cho ra đến cửa hàng. Thì như vậy thì họ quản lý rất là chặt chẽ. Ví dụ như mình họ qua 2 hectare thì họ có thể biết là trên đó mình canh tác bao nhiêu loại rau với cái sản lượng nó khoảng bao nhiêu. Tức là họ kiểm tra chéo với anh. Ví dụ như rau tại cửa một cửa hàng của mình thì thu hoạch ngày đó họ có thể chi ngược lại, họ biết rằng là mình được thu hoạch vào ngày nào, trên những cái lô nào, luống nào, do ai thu hoạch, đã được vận chuyển từ vườn đến cửa hàng nào trước rồi mới đến cửa hàng đó, rồi đến tay người tiêu dùng. Có nghĩa là họ quản lý rất là chặt và quản lý chéo. Thì họ cũng có thể chi ngược trở lại là ngày hôm đó mua mới rau muống, họ chi về trước là ví dụ như 40 ngày trước mà mình có gieo hạt rau muống trên những cái lô luống đó hay không. Có nghĩa rằng là 25 ngày sau đó thì mình có bắt đầu thu hoạch chưa. Đó, tức là họ quản lý rất là chặt. Theo em ấy thì cái quá trình mà lấy chứng nhận đạt được chuẩn châu Âu và Mỹ ấy, cái mà đề cao ấy, nó không phải chỉ là mỗi quy trình canh tác. Em nói đây là cái nguyên tắc canh tác không, mà cái phần về quản lý canh tác là rất quan trọng.
Bộ Nông nghiệp Việt Nam cũng có đưa ra những quy chuẩn để chứng nhận các loại rau củ quả cũng như nhiều sản phẩm nông nghiệp khác đủ tiêu chuẩn không gây hại cho người tiêu dùng, như lời của ông Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật Nguyễn Xuân Hồng sau đây.
Ở Việt Nam thì quan tâm đến người tiêu dùng trong nước và người tiêu dùng của các nước khác mà Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang là như nhau. Có nghĩa là đều phải thực hiện theo như cái luật an toàn thực phẩm của Việt Nam, QCVN, tức là quy chuẩn Việt Nam về vấn đề các cái sản phẩm rau an toàn. Mình cũng tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế, ví dụ như là cái mức tồn dư tối đa cho phép, tiếng Anh gọi là MRL đấy, tức là maximum residue limit ấy, mình đều lấy của Codex. Thế và hiện nay thì Việt Nam mình cũng xuất khẩu đi rất nhiều nước thì cũng đều đáp ứng cái yêu cầu của các cái nước mà ta nhập khẩu. Tất nhiên là có một số cái lô hàng thì bị cảnh báo và bị trả lại, nhưng mà hiện nay thì Việt Nam mình cũng đáp ứng được rất tốt các cái yêu cầu của các nước người ta nhập khẩu, và có rất nhiều các tổ chức quốc tế cũng hỗ trợ Việt Nam để mà xây dựng những cái chuỗi rau an toàn, đặc biệt là với cái dự án của Đan Mạch, thế rồi là của JICA của Nhật với Úc vân vân, thì cũng rất nhiều các cái dự án hợp tác quốc tế là ưu tiên cho Việt Nam để mà chúng ta làm thế nào để phát triển bền vững cái nông nghiệp. Thì một trong những các cái yếu tố để mà phát triển bền vững đó là phải sản xuất ra các cái nông sản an toàn, vừa là phục vụ cho người tiêu dùng trong nước và vừa là phục vụ cho xuất khẩu.
Dù có nhiều khó khăn, nhưng cô Phạm Phương Thảo cho biết, với tâm huyết và mong muốn sản phẩm rau củ quả sạch được sản xuất nhiều hơn tại Việt Nam, cô Phạm Phương Thảo nói rằng đã lên mạng tìm các thông tin liên quan và kiên trì mày mò để đạt được một số thành công mà cô cho rằng chỉ mới là bước đầu. Cô Phạm Phương Thảo trình bày lại quá trình đến với sản phẩm rau sạch và lập trang trại sản xuất.
Đầu ấy thì em làm organic ấy, thì em nghĩ rằng là mình sẽ làm phân phối thôi. Nhưng mà thực ra khi mà bắt tay vào làm phân phối ở Việt Nam thì mình mới thấy là nó quá khó. Thứ nhất là không đang nói về người tiêu dùng thì thậm chí là người tiêu dùng cũng đã ít. Nhưng mà người làm nông dân ấy cũng rất là ít. Tức là họ không có biết cách để làm sao để làm thực phẩm organic, thực phẩm hữu cơ.
Nên trồng rau cũng vậy. Nên là ban đầu khi mà làm định làm phân phối thì lúc đó tìm mở cửa hàng ra nhưng mà sản phẩm nó chỉ có rất là ít, đếm trên đầu ngón tay thôi. Thế mà về rau tươi, thực phẩm ăn hàng ngày ấy, thì những người mà họ kết hợp, họ muốn nói là họ trồng cho mình thì mình không thể kiểm soát họ được tốt. Thứ hai nữa là ví dụ như mình có những cái yêu cầu rất là đơn giản thôi. Ví dụ như vì không canh tác theo một cái chứng nhận nào thì mình muốn rau ví dụ theo quý thì sẽ kiểm tra mẫu rau một lần. Thì cái việc đó họ cũng không làm được với mình. Thế mà thực sự là vì không có nguồn hàng nên là em cực chẳng đã mới phải làm nông dân thôi. Tức là mới đầu tư vào vườn. Chứ em cũng ngay từ đầu là em không có định làm farm. Thì sau 6 tháng, tức là bắt đầu khoảng đến cuối năm 2013, lúc đó em mới bắt đầu chính thức làm vườn. Lúc đó thì là tìm được một cái mảnh vườn này nó 2 hectare ở Long Thành, Đồng Nai. Lúc đó bọn em mới bắt đầu tiến hành test đất, test nước, test cảm quan. Nó ổn rồi thì bắt đầu bọn em mới tiến hành trồng trọt canh tác theo hướng organic. Lúc đó thì phải rất là khó khăn bởi vì thông tin thì không có nhiều. Nên là tụi em phải tìm các nguồn thông tin trên mạng, từ dự án của các tổ chức NGO, chính phủ. Họ có những cái thông tin hướng dẫn về cách ủ phân, cách trồng trọt. Sau đó thì nửa đầu 2014 thì tụi em chính thức là bọn em thuê một công ty tư vấn để họ tư vấn cho mình làm sao để cái vườn của mình sẽ đạt chuẩn organic. Tức là bọn em muốn lấy chứng nhận organic quốc tế. Thực ra cái việc mà lấy chứng nhận organic quốc tế cho chứng nhận về Mỹ hay chứng nhận về châu Âu đi thì thực ra là em cũng muốn là mình làm mọi thứ nó phải đúng ngay từ đầu. Thứ hai là khi mở công ty thì mình cũng muốn là mình định hướng của mình sẽ mang đến những sản phẩm organic mà có chứng nhận hay là những sản phẩm mà có chất lượng tốt nhất. Thế nên là tụi em cũng rất là muốn làm vườn đạt chuẩn organic quốc tế để mình thông qua đó mình cũng khẳng định là mình đã làm đúng. Thứ hai nữa là mình cũng sẽ biết những cái quá trình quản lý của một cái farm đạt chứng nhận nó như nào. Lúc đó mình quay trở lại mình hợp tác với nông dân thì mình sẽ có những cái phương pháp hay là giải pháp cho nông dân. Thế trước đây mình hợp tác với nông dân ấy, thì mình chỉ làm theo những cái nguyên tắc là ví dụ như không sử dụng phân bón hóa học hay không sử dụng thuốc trừ sâu hóa học, không sử dụng giống biến đổi gen. Nhưng mà khi mà cây nó bị sâu bệnh ấy, thì thường là mình không có giải pháp cho nông dân nên là thường là nó bị thất bại. Những cái mối quan hệ với nông dân nó cũng không duy trì được lâu dài. Bây giờ khi mà mình làm trang trại mà đã có chứng nhận rồi thì trong cái quá trình suốt 2 năm qua làm farm thì mình cũng đã ghi chép lại rất là nhiều. Và bây giờ nếu như trong trường hợp mà mình quay trở lại mình hợp tác với nông dân để mở rộng trong tương lai ấy, thì mình sẽ có cái giải pháp cho nông dân làm sao để phòng ngừa sâu bệnh. Mà khi sâu bệnh thì nó có những cái loại thảo dược nào được sử dụng. Tại vì không phải loại thảo dược nào trên thị trường họ bán về vi sinh á, hay sinh học đi chăng nữa cũng không phải loại nào cũng được dùng trong chứng nhận organic, mà phải là những loại mà được những cái tiêu chuẩn mà như châu Âu bọn em đang lấy hay là USDA của Mỹ cho phép thì mới được dùng. Đó, thì trong quá trình hơn 2 năm qua em cũng dần dần gây dựng được cái hệ thống bán lẻ, có nghĩa là hai cửa hàng nó cũng đã bắt đầu tiếp cận được nhiều khách hàng hơn. Thì bây giờ mình cũng cảm thấy là tự tin hơn quay trở lại hợp tác với nông dân. Chứ trước đây bản thân mình hợp tác với nông dân thì thực ra mình thứ nhất không có giải pháp, mà thứ hai đầu ra của mình nó cũng không có nhiều. Bây giờ thì mình đã có tốt hơn một chút.
Ông Cục trưởng Bảo vệ Thực vật Nguyễn Xuân Hồng cho biết một số chính sách khuyến khích của chính quyền Việt Nam đối với hoạt động trồng rau sạch.
Khuyến khích thì chủ yếu là theo cái vấn đề là cái giá cả. Những người mà người ta sản xuất đúng theo những cái tiêu chuẩn mà rau an toàn thì bao giờ họ cũng bán được với cái giá cao hơn và cái thị trường của họ thì là ổn định hơn. Thì cái đó là cái mà là tốt nhất. Thứ hai là họ cũng được nhà nước như vậy khuyến khích bằng cách là ví dụ như là tuyên truyền giới thiệu những các địa chỉ tin cậy. Tức là những người làm trong việc đấy thì người ta được hỗ trợ như vậy. Thứ ba đó là người nông dân cũng được hỗ trợ về tập huấn và hướng dẫn. Họ cũng có những các cái hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở, hạ tầng, đường, giao thông, rồi về cái hệ thống thủy lợi, nước tưới thì nó đảm bảo an toàn. Thì những cái người mà nằm trong cái khu vực mà được quy hoạch và tham gia vào cái chuỗi sản xuất an toàn đấy thì họ cũng có những các cái lợi ích như vậy, cho nên là cũng khuyến khích họ tham gia.
Theo cô Phạm Phương Thảo thì việc thực thi tốt những chính sách của nhà nước tạo ra được sự tham gia rộng rãi của người nông dân trong lĩnh vực này sẽ giúp giải quyết khó khăn lớn hiện nay là giá cả của sản phẩm rau củ quả sạch vẫn còn rất cao. Một khi sản xuất được đại trà thì giá sẽ giảm và nhiều người dân có điều kiện sử dụng. Cũng từ đó canh tác sẽ mở rộng ra. Một khóa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào tạm biệt.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1.503 kHz. Vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m, 31m để nghe tiếp chương trình của đài RFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên các làn sóng ngắn này thì đừng rời máy, vì chương trình phát thanh còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn. Quý thính giả đang đến với chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ Washington. Mở đầu phần 2 chương trình phát thanh tối nay là bài viết với nội dung Hải quan thành phố Hải Phòng hôm thứ Sáu đã tịch thu được 2,2 tấn ngà voi nhập lậu từ Mozambique, do phóng viên Thanh Trúc trình bày sau đây.
Hôm thứ Sáu vừa qua, Hải quan thành phố Hải Phòng phát hiện và tịch thu 2 tấn ngà voi xuất xứ từ Mozambique, châu Phi, giấu trong các bao đậu chuyển về cảng Hải Phòng. Đây không phải là lần đầu tiên mà hồi tháng 10 năm 2013, lực lượng phối hợp giữa Hải quan, Cảnh sát Môi trường, Công an thành phố Hải Phòng đã tịch thu 2,4 tấn ngà voi giấu trong các bao ốc vận chuyển từ Malaysia về cập cảng Hải Phòng. Trước đó hơn một tuần cũng đã có 2,1 tấn ngà voi bị phát giác bởi nhà chức trách Hải Phòng. Như vậy, vụ 2 tấn ngà voi hôm thứ Sáu vừa rồi được xem là mới nhất, lần này về Việt Nam qua ngõ Malaysia. Tính đến lúc này, ngoài Trung Quốc thì Việt Nam vẫn là thị trường tiêu thụ mặt hàng bị nghiêm cấm khai thác theo Công ước Quốc tế về hoạt động buôn bán động vật và thực vật hoang dã nguy cấp, gọi tắt là CITES. Không chỉ ngà voi, Việt Nam còn là thị trường của món hàng đắt giá thứ nhì là sừng tê giác. Tháng Giêng năm 2013, Hải quan Thái Lan phát hiện một lô sừng tê giác tại phi trường quốc tế Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok. Khi đó, Phó Giám đốc Cơ quan Bảo tồn Công viên Quốc gia Động vật và Thực vật Hoang dã của Thái Lan, ông Thirapat Prayutrasidhi, khẳng định Thái Lan là nơi đến mà cũng là trạm trung chuyển của các đường dây buôn bán động vật hoang dã, đặc biệt ngà voi và sừng tê giác châu Phi về Việt Nam. Trong lúc ngà voi và một số bộ phận khác của voi rất được giá trên thị trường Việt Nam vì có thể dùng để trang trí nội thất hoặc chế tác thành trang sức, thì sừng tê giác cũng được nhiều người trong nước đặc biệt ưa chuộng vì tin rằng chất bột mài ra từ sừng con vật quý hiếm này chẳng những có thể sử dụng như mỹ phẩm mà còn là một loại thần dược tăng lực và trị bá bệnh. Theo bà Busara Tiara Kaliapan, thành viên của Freeland Foundation, chuyên phòng chống việc buôn bán trái phép động vật hoang dã ở Thái Lan, nhu cầu tiêu thụ sừng tê giác ở Việt Nam cao hơn ngà voi vì sừng tê giác khó kiếm hơn. Năm 2013, tại hội nghị lần thứ 16 của CITES, Công ước Quốc tế về hoạt động buôn bán động và thực vật hoang dã nguy cấp ở Bangkok, Thái Lan, Việt Nam nằm trên danh sách những quốc gia hàng đầu trong việc buôn lậu ngà voi và sừng tê giác. Khi đó, chuyên gia mạng lưới ETIS giám sát việc buôn bán thú hoang, đồng tác giả bản phúc trình quan hệ buôn bán sừng tê giác Việt Nam, Nam Phi, ông Tom Millican khẳng định tình trạng buôn lậu ngà voi và sừng tê giác giữa Nam Phi với Việt Nam gia tăng không ngừng trong mấy năm trở lại đây.
Yes, it is true. Vietnam has seized in the last three years something like 17 tons of elephant ivory, and we have documented looking at the.
Đúng là như vậy. Trong 3 năm qua, Việt Nam đã tịch thu một số lượng gần 17 tấn ngà voi nhập lậu. Những số liệu chúng tôi thu thập được cũng cho thấy mỗi năm khoảng 1.000 sừng tê giác được các đường dây buôn bán động vật hoang dã mang vào Việt Nam một cách bất hợp pháp.
We have evidence of embassy personnel from the Vietnamese embassies in Africa.
Chúng tôi có bằng chứng hiển nhiên về chuyện nhân viên trong các đại sứ quán Việt Nam ở châu Phi đã nhúng tay vào những hoạt động buôn bán phi pháp này.
We have a list here of all of the Vietnamese nationals who have been arrested in conjunction with.
Chúng tôi cũng có hẳn một danh sách và tên tuổi của những người Việt Nam ở châu Phi bị bắt từ năm 2004 đến giờ vì đã dính líu tới những đường dây buôn lậu sừng tê giác. Có thể nói Việt Nam là trung tâm điểm của nạn buôn lậu sừng tê giác trên thế giới, trong lúc mức cầu về mặt hàng quý hiếm này ở Việt Nam càng ngày càng tăng cao.
Việt Nam phản ứng như thế nào trước những chỉ trích bất lợi từ các chuyên gia trong CITES? Ông Thái Truyền, Phó Giám đốc Cơ quan Quản lý CITES thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, cho biết.
Sau khi có cái hội nghị CITES ở Thái Lan năm 2013, Việt Nam được xác định là một nước trung chuyển, thì về phía chính phủ Việt Nam cũng đã có những cái nỗ lực để ngăn chặn. Thủ tướng chính phủ có chỉ thị là nghiêm cấm cái việc nhập ngà voi và sừng tê giác châu Phi vì mục đích thương mại. Chính phủ và cơ quan y tế Việt Nam cũng đã có một chương trình hành động chống cái việc buôn bán ngà voi và cũng báo cáo cho Ban Thư ký Y tế Thế giới. Nhìn chung thì cái đánh giá của Ban Thư ký Y tế Thế giới cũng đánh giá nỗ lực hợp tác quốc tế trong cái lĩnh vực chống buôn bán trái phép phía Việt Nam đã đề ra. Sắp đến,
Vào tháng giêng này đó là có cuộc họp của Ủy ban Thường trực CPEC họp tại Geneva cũng sẽ đánh giá chung về các nước về thực hiện kế hoạch hành động chống buôn bán ngà voi trái phép, thì trong đó có Việt Nam cũng được đánh giá.
Năm 2016, hội nghị CITES sẽ diễn ra tại Việt Nam và lần này là lần thứ 17. Vẫn theo lời ông Thái Truyền,
Việt Nam là nước chủ nhà đăng cao cái việc đấy. Cái việc đó nó lên cái cam kết của chính phủ và nỗ lực của chính phủ trong hợp tác quốc tế và cố gắng ngăn chặn những cái trường hợp này. Chắc cũng khoảng là trên 100 nước sẽ tham dự. Này giờ cụ thể là đang xin ý kiến của chính phủ.
Số liệu ước tính từ hội nghị CITES lần thứ 16 ở Thái Lan cho thấy, chỉ riêng vùng Đông Nam Á, số lượng động vật hoang dã và thảo mộc quý hiếm tịch thu được từ những đường dây buôn lậu có tổ chức là gần 12 triệu đô la. Thế nhưng theo các chuyên gia thì giá trị thực tế còn cao hơn con số 12 triệu, trong lúc hoạt động của các tổ chức săn bắt và khai thác động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng, mỗi ngày một tinh vi và táo bạo hơn.
Tiếp theo đây, mời quý vị đến với bài viết Khi Mã Viện làm giám khảo của tác giả Cánh Cò do Nguyên Lam trình bày.
Trong trăm mối của cuộc sống quăng quật hôm nay, người phụ nữ Việt Nam có lẽ là nạn nhân chung của mọi điều đang xảy ra từ gia đình đến xã hội, từ một gánh hàng rong cho tới cổng con đến trường bằng phương tiện hiện đại của ngày nay là chiếc xe gắn máy. Người đàn bà nào cũng gánh trên lưng thứ bổn phận ngàn năm chưa thoát được. Từ khi Mã Viện trút thâm thù tuyệt hận trên lưng hai anh thư sứ giao chỉ, hai bà Trưng. Cái truyền kiếp Mã Viện ấy không thể chết theo lịch sử, cũng không thể giải thích bằng cách nào khác, ngoài cách hiểu duy nhất, Trung Quốc luôn ghi bài học thua cuộc nhục nhã trước một nhóm dân nhỏ bé phương Nam khi hai bà Trưng cho giặc biết thế nào là giao chỉ trước móng vuốt quân thù. Móng vuốt ấy chưa bao giờ ngưng đe dọa Việt Nam, kể cả khi hai nước tạm thời là đồng chí. Hai chữ đồng chí lạnh lẽo và đầy tráo trở ấy đã dạy cho Việt Nam rất nhiều bài học, mà bài học nào cũng phải trả học phí bằng máu của người dân. Từ việc xâm lược bằng súng đạn ở 6 tỉnh miền Bắc cho tới chiếm trọn Hoàng Sa, rồi Gạc Ma cùng các đảo khác ở Trường Sa. Máu người lính chiến hai miền Nam Bắc cùng đổ xuống cho quê hương chưa đủ. Người Trung Quốc đang đầu độc cả nước Việt Nam qua thức ăn, hóa chất và ngay cả việc phá hoại hoa màu, nông sản của dân Việt. Phục ba tướng quân Mã Viện luôn nằm trong não của người Tàu ở mọi trường hợp. Sự căm thù ấy không thể nhạt phai nếu Việt Nam tỏ ra vững mạnh và được thế giới ngưỡng mộ. Tâm lý ghen ăn, ghét ở của Trung Quốc thật ra cũng dễ hiểu vì con người. Không ai có thể bỏ qua mối nhục của nước lớn bị đánh đuổi thảm hại nhiều lần từ các trận xâm lược Việt Nam. Chỉ có ai tin vào tình hữu nghị viễn mơ của hai đảng mới có thể yên tâm sống trong ảo tưởng rằng chủ nghĩa xã hội có khả năng hàn gắn mối nhục của Trung Quốc hôm xưa và sự đớn hèn của lãnh đạo Việt Nam ngày nay. Rõ nét nhất về tâm lý ghen ăn, ghét ở của Trung Quốc đối với Việt Nam xảy ra ngay trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2015 được tổ chức tại Hải Nam trong hơn một tháng qua. Trong 114 thí sinh toàn thế giới, có cả đại diện Việt Nam là Trần Ngọc Lan Khuê, một khuôn mặt trong sáng và thông minh của phụ nữ Việt Nam. Tuy chưa phải là điển hình vẻ kiều diễm của nhan sắc Việt, nhưng có lẽ cô là một ngôi sao hiếm hoi gần như duy nhất trong tất cả mọi người đẹp mà chúng ta biết trên các sàn catwalk ngay trong các cuộc thi hoa hậu gần như phá sản khắp nước. Trần Ngọc Lan Khuê như con thiên nga lộng lẫy trên sân khấu, tự tin trong ánh mắt, hãnh diện trên từng nụ cười, nhuần nhuyễn mỗi bước đi và lung linh sắc màu trong trang phục, đã làm cử tọa bị thuyết phục từ những vòng đầu. Chiến thắng quan trọng nhất của Lan Khuê là giải thưởng do khán giả bình chọn, và theo như điều lệ thì người đoạt giải thưởng này đương nhiên hưởng quyền đặt cách vào top 5, có nghĩa là vòng chung kết để chọn ra hoa hậu và á hậu trong năm thí sinh. Thế nhưng, niềm vui này bỗng dưng bị ban tổ chức lạnh lùng phủ nhận và Lan Khuê chỉ còn biết ngồi khóc với người cuồng nhiệt ủng hộ cô trong suốt cuộc thi. Điều kỳ quặc đáng xấu hổ này của ban tổ chức cuộc thi do chính phủ Trung Quốc đứng sau chỉ đạo xuất phát từ tâm lý nhỏ mọn của một tay nhà giàu keo bẩn. Nó cho thấy mối thù tiềm ẩn của Bắc Kinh chưa bao giờ quên bất cứ chi tiết nào với cựu thù Hà Nội. Thứ nhất, nếu Việt Nam trở thành Hoa hậu thế giới, thì Trung Quốc cực kỳ e mặt, không thể chấp nhận cho con cháu của hai bà Trưng cởi voi mà trên đầu mang chiếc vương miện thắng tàu một lần nữa. Thứ hai, có lẽ quan trọng hơn, chính phủ Trung Quốc không chịu nổi một cô gái bằng ấy tuổi đầu lại có thể hiên ngang bộc lộ ý chí của nhân dân Việt Nam, trong khi cả guồng máy chính trị của Hà Nội không dám bộc lộ. Báo Thanh Niên tường thuật chi tiết đáng trân trọng của cô gái thông minh này như sau. Trong các giải thưởng giúp cho thí sinh tiến sâu vào vòng chung kết, có một giải gọi là Hoa hậu nhân ái. Trần Ngọc Lan Khuê đã tự chọn cho mình một chuyến đi trước đó vào cộng đồng những bệnh nhân ung thư tại Nghệ An, Đắk Lắk. Lan Khuê đã quay lại một video clip dài 6 phút cho hoạt động này và cô gắn bản đồ Việt Nam vào clip để giám khảo có ý niệm về một đất nước Việt Nam hôm nay với những hình ảnh nao lòng của những con người bất hạnh. Thế nhưng, cũng chính cái bản đồ ấy đã làm cho ban tổ chức nổi giận. Bất cứ giá nào cũng phải gạch tên Lan Khuê ra khỏi cuộc thi, bởi nó đưa hai khu vực mà Trung Quốc cho là của họ, Hoàng Sa và Trường Sa. Cô gái bé bỏng dường ấy lại có cái chính kiến mạnh mẽ của một nhà kỹ trị, thì hỏi sao ban giám khảo dám cho qua, nếu họ không muốn bị vào tù. Trách chi giám khảo Trung Quốc, mà hãy trách chính phủ mình trước, ngây thơ và dại dột khi chọn bạn mà chơi. Thằng bạn không những là cựu thù khó đối phó, mà nó còn được trang bị tận răng thứ vũ khí mà Mã Viện đã đóng xuống thân thể Việt Nam từ khi hai bà Trưng bị chúng giết, đồng trụ chiết, giao chỉ diệt. Viết trên trang Facebook của mình, Lan Khuê chia sẻ, điều gì không giết được tôi sẽ khiến tôi mạnh mẽ hơn. Tôi vẫn tồn tại và vẫy vùng ở tận đáy, vì tôi biết có biết bao con người ở đất nước tôi đang ngày đêm chung tay đoàn kết vì giải băng Việt Nam mà tôi đang đeo. Tôi khóc cạn nước mắt khi tôi không được xuất hiện mở màn Dances of the World. Tôi sững sờ với điểm số khi các phần thi của mình đều được đánh giá cao và nhận được sự trầm trồ từ các thí sinh. Nhưng không sao, sóng gió đã qua đi, mọi thứ đã ở lại phía sau. Những sóng gió này là động lực để tôi phải làm điều gì trong tương lai, để tiếng nói của đất nước tôi mạnh mẽ hơn, có trọng lượng hơn. Vâng, Lan Khuê của chúng ta đấy, một nhân cách đáng trọng, một tự hào chung cho phụ nữ Việt Nam, nhưng quan trọng hơn, cũng là một chứng cứ làm không ít người bẻ bàng. Nếu may mắn, tấm gương của em sẽ là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai còn tự bịt mắt mình đi trên con đường bị rải đinh cùng khắp, lại tưởng là hoa hồng nở ra của tình đồng chí.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do, bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đà phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Liên quan đến sức khỏe, mỗi năm trên thế giới có khoảng 420.000 người chết do các bệnh liên quan đến thực phẩm. Trong đó, trẻ em dưới 5 tuổi là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Đó là kết quả trong một báo cáo về an toàn thực phẩm toàn cầu mới được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố hồi đầu tháng 12 vừa qua. Nhân dịp này, Việt Hà có cuộc phỏng vấn với ông Peter Salsa-Hofskov, chuyên gia kỹ thuật thuộc Ban An toàn thực phẩm của WHO, khu vực Tây Thái Bình Dương. phần chuyển ngữ do Kính Hoa thực hiện. Trước hết nói về mục đích của nghiên cứu mới công bố, ông Hofskov cho biết.
I mean, it has been underway for a long time. The work was initiated back in 2008, I believe.
Nghiên cứu này đã được thực hiện trong một thời gian dài. Nó được bắt đầu vào khoảng năm 2008. Đây là một nghiên cứu khá là đầy đủ và bây giờ đã hoàn tất và công bố vào năm 2015. Mục đích của nghiên cứu là để thu thập các số liệu về các bệnh đến từ thực phẩm. Trước đó, chúng tôi không có các số liệu cụ thể chính xác về vấn đề này trên phương diện toàn cầu và khu vực. Do đó, đây là một điểm chủ yếu trong chương trình về các bệnh từ thực phẩm của WHO. Chúng tôi đã không biết được cụ thể có bao nhiêu người bị bệnh từ thực phẩm và các bệnh cụ thể nào họ mắc phải, đâu là yếu tố chính, nhóm dân cư nào chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Vì vậy, nghiên cứu này cho chúng tôi biết những con số cụ thể về các vấn đề này. Với kết quả này, chúng tôi bây giờ có thể có được hồ sơ về vấn đề an toàn thực phẩm, cung cấp thông tin về gánh nặng của các bệnh từ thực phẩm đến những nhà làm chính sách và công chúng.
Xin ông cho biết đánh giá chung của WHO về tình hình nhiễm bệnh từ thực phẩm của thế giới nói chung và khu vực Tây Thái Bình Dương nói riêng ạ.
Có khoảng 450.000 người đã tử vong vì các bệnh liên quan đến thực phẩm tính trên phạm vi toàn cầu. Đối với khu vực Tây Thái Bình Dương là khu vực tôi phụ trách, bao gồm có Việt Nam, Campuchia, Lào, Philippines. Chúng tôi có số liệu là 52.000 người chết vì các bệnh từ thực phẩm và có khoảng 125.000 người bị nhiễm các bệnh từ thực phẩm. Đó là những số liệu có từ báo cáo, nhưng những số liệu này có thể thấp hơn con số thực tế. Lý do là nhiều người bị bệnh từ thực phẩm nhưng không bao giờ tìm đến bác sĩ để khám chữa bệnh. Đó là lý do là những con số, những người này không được thống kê.
Khu vực nào có nhiều người bị nhiễm bệnh từ thực phẩm nhất và nhóm người nào bị ảnh hưởng nhiều nhất theo báo cáo thưa ông?
Trẻ em có độ tuổi dưới 5 là nhóm những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi các bệnh từ thực phẩm so với các nhóm người ở những độ tuổi khác nhau. Nói chung, khu vực có nhiều người chết vì các bệnh từ thực phẩm nhất là Nam Á, bao gồm các nước như Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Bangladesh và Myanmar. Con số người chết do các bệnh từ thực phẩm ở khu vực này là 175.000 ca. Tiếp theo, đó là khu vực châu Phi, với con số người chết là 130.000 ca.
Những bệnh từ thực phẩm nào là phổ biến ở khu vực Tây Á?
Nếu chúng ta nhìn vào các bệnh từ thực phẩm mà mọi người hay mắc phải ở khu vực Tây Thái Bình Dương, tiêu chảy là bệnh phổ biến nhất. Norovirus gây tiêu chảy khá phổ biến ở đây. Bên cạnh đó là Campylobacter, E. coli. Nếu nhìn vào các ca tử vong, thì khu vực Tây Á rất khác so với các khu vực khác trên thế giới. Khu vực này có con số người chết vì aflatoxin, tức là độc tố nấm mốc. Đây là điểm khá đặc biệt ở khu vực này.
Nhiều người cho rằng các bệnh từ thực phẩm hoàn toàn có thể chữa khỏi. Vậy tại sao trong báo cáo này chúng ta vẫn thấy con số người tử vong cao, thưa ông?
Rất nhiều những ca bệnh liên quan đến tiêu chảy xảy ra là do nguyên nhân vệ sinh, tức là thực phẩm được chuẩn bị thế nào, dự trữ ra sao, vận chuyển ra sao. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến dây chuyền của thực phẩm. Đây là khu vực có nền văn hóa nông nghiệp. Chúng tôi đã thấy những ca bùng phát nhiễm viêm gan A có liên quan đến việc bảo quản các sản phẩm từ sữa ở Australia và New Zealand hay là Nhật Bản. Nếu những người xử lý các sản phẩm từ sữa không rửa tay kỹ thì có thể gây lây nhiễm bệnh. Có rất nhiều điều có thể làm dựa vào hướng dẫn 5 điểm về an toàn thực phẩm của WHO. Hướng dẫn này nhấn mạnh vấn đề vệ sinh như rửa tay kỹ, nấu thực phẩm chín, bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh, sử dụng nước sạch trong chế biến. Cho nên phần lớn các ca bệnh tiêu chảy có thể phòng tránh bằng việc thực hiện đúng những hướng dẫn này. Nhưng báo cáo này cũng cho thấy một hiểu lầm thường có ở mọi người là khi họ có tiêu chảy thì bệnh sẽ tự khỏi sau 1 hay 2 ngày. Nhưng trên thực tế có những bệnh mãn tính gây ra bởi thực phẩm không an toàn, bao gồm việc nhiễm độc, độc tố, nấm mốc chẳng hạn. Một số thực phẩm không an toàn có thể gây các bệnh ung thư, suy thận và bệnh gan sau một thời gian dài. Vì vậy, bệnh từ thực phẩm không đơn thuần chỉ là bệnh tiêu chảy như mọi người thường nghĩ.
WHO có đánh giá về gánh nặng kinh tế do các bệnh thực phẩm gây ra đối với các nước đang phát triển là bao nhiêu không ạ?
Some countries have come up with estimates. Unfortunately, not so many of the low-income countries. In those countries, we don't really know the economic cost.
Rất tiếc là nhiều nước có thu nhập thấp, không có được số liệu cụ thể về gánh nặng kinh tế của bệnh do thực phẩm. Chúng tôi có một số liệu từ những nước như Australia, New Zealand và Hoa Kỳ về gánh nặng kinh tế từ các bệnh do nguyên nhân thực phẩm. Nó được chia ra làm hai phần. Thứ nhất là chi phí của hệ thống y tế chi trả cho việc chăm sóc những người bệnh. Đó là những chi phí trực tiếp cho các bệnh từ thực phẩm. Tuy nhiên, có rất nhiều chi phí gián tiếp. Người bệnh có thể mệt mỏi, không thể tiếp tục làm việc, nghỉ hưu sớm, trở thành người mất khả năng lao động. Tất cả những điều này đều gây tổn phí không chỉ cho họ, mà còn cho cả gia đình họ. Chúng tôi không có một con số cụ thể cho gánh nặng đối với các bệnh từ thực phẩm, nhưng rõ ràng là nó có ảnh hưởng lớn. Nếu chúng ta nhìn vào vấn đề thương mại nói chung, chúng ta sẽ thấy vấn đề an toàn thực phẩm quan trọng thế nào. Rất nhiều nước đã chú ý đến vấn đề an toàn thực phẩm, xuất khẩu vì nếu họ không tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm ở những nước nhập khẩu, thì họ không thể xuất khẩu các sản phẩm của mình. Chúng tôi đã chứng kiến một số trường hợp trong khu vực khi một số nước không thể xuất khẩu sản phẩm của mình vì vấn đề an toàn thực phẩm và do đó gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế, đến đời sống của công nhân ở các nhà máy sản xuất các sản phẩm này.
WHO trông đợi gì từ những tác động tạo nên từ báo cáo mới này, thưa ông?
I hope this report will put food safety higher on the political agenda. Food safety has a tendency of
being. Tôi hy vọng báo cáo này sẽ đặt vấn đề an toàn thực phẩm lên ưu tiên cao hơn trong các chương trình nghị sự. Vấn đề an toàn thực phẩm không thể bị tiếp tục lờ đi. Chúng ta đã rất may mắn tránh được những đại dịch toàn cầu lớn, nhưng đã gặp những vụ bùng phát nhỏ ở khu vực liên quan đến an toàn thực phẩm. Khi những ca bệnh bùng phát, nó thu hút rất nhiều sự chú ý của quốc tế. Nhưng khi đại dịch qua đi, thì người ta thường quên đi những ưu tiên cho vấn đề an toàn thực phẩm trong rất nhiều các ưu tiên khác mà mỗi nước phải đối mặt. Tuy nhiên, báo cáo này đã đặt vấn đề an toàn thực phẩm thành vấn đề ưu tiên và cho thấy là vấn đề an toàn thực phẩm không chỉ dừng lại ở bệnh tiêu chảy, mà nó còn liên quan đến các bệnh kinh niên gây tổn thất về kinh tế. Tôi hy vọng báo cáo sẽ thu hút được sự chú ý về chính trị đến vấn đề này và có những can thiệp nhất định ở tầm quốc gia để cải thiện vấn đề an toàn thực phẩm, nâng cao hiểu biết trong công chúng về vấn đề này.
Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn.
Chương trình phát thanh tối nay đến đây là hết. Trên trang web rfa.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ đài RFA đến phút chót. Kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Toàn ban cùng Phương Anh xin tạm biệt. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai trên làn sóng ngắn 31m.
Đêm qua mưa bỗng về nửa khuya, đêm bao la đêm chờ mình nghe, nghe ra muôn lời xa âm u kêu gọi ta, xin thôi nuôi tình đã chia lìa. Lời anh nói như kim khắc.
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.